Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và như thường lệ, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 64 độ tại Garden Grove. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 78 cho đến 80 độ và thấp về đêm là 59-60 độ. Gió tây tây nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 giờ một giờ. Hiện nay thì bầu trời tương đối là khá nhiều mây và mặt trời vẫn còn lẫn sau những đám mây. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tôi không kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 890 AM và cũng như 900 AM. Kính gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường và Quỳnh Anh tại Dallas. Hôm nay là một ngày tương đối nhiệt độ đã lên cao rồi, thưa quý vị. 99 độ là cao nhất trong ngày hôm nay và thấp là 79 độ vào buổi tối. Bên ngoài hiện giờ là khoảng 80 độ và gió thổi hướng nam với tốc độ cũng khá mạnh, từ 10 đến 15 dặm một giờ. Và tối hôm nay thì trong ngày hôm nay thì không có dự báo mưa. Đó là phần thời tiết của Dallas. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Hùng. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 91 độ. Ngày hôm nay cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày, 91 độ, với gió ở hướng nam ở vận tốc 15 dặm một giờ. Và 10% xác suất mưa là theo thông tin của dự báo thời tiết. 79 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ngày hôm nay. Sang đến ngày mai thì độ cao nhất trong ngày sẽ là 91 độ, thấp nhất là 75 và vẫn có 10% xác suất mưa rải rác khắp khu vực toàn phần của Houston và vùng phụ cận. Và được biết tuần này trời sẽ rất khô ráo cũng như sẽ không có xác suất mưa vào ngày thứ năm và thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Một tuần lễ của đầy mùa hè với trời rất là nóng, từ 91 độ cho đến 75 độ là dao động cả một ngày. Và đó là tình hình thời tiết của Houston hiện nay. Xin mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, có hai trận động đất mà chúng ta cần nên nói tới, đó là một trận động đất rất mạnh ở Đài Loan là 0.6 độ Richter xảy ra sáng sớm Chủ nhật ngày hôm qua tại Đài Loan và không có cảnh báo về sóng thần. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 70 cây số ở dưới lòng đất vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương. AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết là tâm chấn cách thị trấn Suao phía đông bắc Đài Loan khoảng 50 cây số. Còn theo các nhà địa chấn học Đài Loan thì trận động đất có cường độ là 6.5 độ Richter và có thể cảm nhận rõ sự rung lắc tại Đài Bắc và trên toàn đảo Đài Loan. Trong khi đó thì một trận động đất 5.7 độ cũng xảy ra trên miền đông bắc Afghanistan khiến cho nhiều nhà cửa bị sụp đổ. Giới hữu trách Afghanistan sợ rằng nhiều người có thể bị kẹt trong các đống đổ nát ở quận Burka thuộc tỉnh Balahan. Và một phát ngôn viên của văn phòng tỉnh trưởng là ông Mahmoud Akmal nói với lại các phóng viên rằng có ít nhất 5 người bị thương trong trận động đất hôm nay thứ hai. Và thưa quý vị, trung tâm mà nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ cho biết là trận động đất 5.7 độ đã xảy ra tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan và nhiều nơi ở Tajikistan cũng cảm nhận được cơn địa chấn này. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình tại Syria, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết các lực lượng binh sĩ của quân đội Syria trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang tái lập lại những nỗ lực nhằm áp đặt cái sự kiểm soát của họ tại tỉnh Homs của Syria, khiến cho ít nhất là 35 người đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mạnh bạo nhất kể từ khi mà cái chương trình hòa bình của Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã yêu cầu hai bên ngưng bắn kể từ tháng 4, nhưng mà các cuộc bạo động cũng như là sát hại người dân thường Syria vẫn tiếp tục. Các nhà đấu tranh dân chủ tại Syria cho biết ngày Chủ nhật hôm qua cũng như sang đến ngày thứ hai thì quân đội của Syria đã dùng trọng pháo Morter và bắn hỏa tiễn vào những cái cứ điểm của phe đối lập tại thành phố Homs cũng như tại thị trấn Qusair, Talbise và Rasdan ở miền trung của Syria. Lực lượng quân nổi dậy có cái tên là Quân đội Tự do Syria cũng gia tăng những cái vụ tấn công ở trong cái vùng này để đối đầu với quân đội của chính phủ Syria. Và các lực lượng trung thành với ông Assad cũng mở những cuộc tấn công vào các khu thị trấn xung quanh vùng thủ đô Damascus để mà đối phó với phe nổi dậy và gia tăng những cái vụ tấn công mà cả hai bên đều đang thực hiện hiện giờ. Và điều này cho thấy là cái lệnh ngừng bắn của hai bên đã không được tuân thủ hoặc là đã bị tan vỡ, thưa quý vị. Những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm mang lại hòa bình cho Syria mà cuộc nổi dậy kéo dài từ 15 tháng qua ngày càng trở nên bạo động nhiều hơn, và các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc hầu như đã không mang lại một kết quả nào, và cả hai bên, tức là chính phủ của Syria cũng như phe nổi dậy, đều đổ lỗi cho nhau là đã vi phạm cái luật cái điều kiện ngừng bắn này. Và kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu, quân đội của Syria và các tay súng trung thành với ông Assad đã khiến cho ít nhất là 10.000 người bị thiệt mạng, và đó là theo con số của Liên Hiệp Quốc. Xin trở lại với Houston.
Vâng, và ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc là ông Kofi Annan đã lên tiếng rất là lo ngại về những sự việc mới xảy ra ngày hôm nay theo bản tin của Việt Hùng, và ông kêu gọi hai bên, cả hai phe hãy nên bình tĩnh để mà có thể tiếp tục có những giải pháp mới cho tình hình Syria, mặc dù có vẻ coi như là không còn giải pháp nào nữa mà đều được cả hai bên tuân theo, nhất là phía bên của chính phủ Tổng thống Assad. Bước của một bản tin vừa mới đưa ra tại Libya của Reuters cho biết rằng một đoàn xe của các nhà ngoại giao người Anh quốc đã bị phục kích và bị bắn bằng một quả phóng lựu ngay tại thành phố lớn nhất của Libya là thành phố Benghazi vào sáng ngày hôm nay. Một người bị thương, và đây là một trong những vụ tấn công vào các mục tiêu là các lực lượng ngoại quốc ở tại Libya. Và phía bên chính phủ đã lên tiếng quy trách nhiệm cho những tổ chức Hồi giáo quá khích ở trong vùng đã lợi dụng tình trạng an ninh kém, bởi vì các cơ quan an ninh vẫn chưa hề được thiết lập trên khắp mọi nơi kể từ khi Gaddafi bị lật đổ. Và thành phố Benghazi cũng là một trong những thành phố chính trong cái vụ nổi dậy của toàn dân Libya để lật đổ ông Gaddafi. Và bây giờ thì thành phố này trở nên là một thành phố có xảy ra rất là nhiều bạo động nhất, bởi vì có quá nhiều nhóm quá khích Hồi giáo hoạt động riêng biệt ở tại vùng này, và họ cũng không có muốn trao trả khí giới lại cho phía bên chính phủ, cũng như là không có muốn hợp tác với lại chính phủ ngay cả địa phương cũng như là trung ương. Ở tại London thì một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao London đã lên tiếng xác nhận bản tin này và cho biết rằng tất cả các nhân chức của tòa đại sứ Anh ở bên Libya đã dĩ nhiên là cùng làm việc với lại các giới chức cao cấp của bên Libya về ngoại giao để mà hiểu rõ thêm về tình trạng này. Và sự việc xảy ra ngày hôm nay đã giống như là một sự việc xảy ra cách đây 5 ngày khi mà một quả bom đã nổ ngay tại một tòa lãnh sự của Hoa Kỳ cũng tại thành phố Benghazi, nhưng mà rất may mắn chỉ có gây ra sự thiệt hại về tài sản mà thôi, không có nhân mạng nào bị thương tích trong vụ này. Cô nhé.
Xin cảm ơn Trung Huy Cường. Và cũng liên quan đến Libya thì thưa quý vị, nhân dịp Ngoại trưởng của Libya ông Ashraf Ben Khalil viếng thăm Trung Quốc, ngày hôm nay Trung Quốc và Libya đã cùng cam kết hợp tác trong cuộc tái thiết Libya sau chiến tranh. Và phát biểu trong cuộc gặp gỡ ông Khalil tại đại lễ cường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, thì Phó Chủ tịch của Trung Quốc ông Tập Cận Bình cho hay rằng Trung Quốc sẽ khuyến khích những công ty trong nước tham gia công cuộc tái thiết xây dựng tại Libya. Và ông nhận định rằng công cuộc tái thiết nền kinh tế và chính trị tại Libya đang bước vào giai đoạn quan trọng, đồng thời đánh giá cao những tiến bộ mà chính phủ lâm thời Libya đã đạt được trong việc duy trì ổn định đất nước, phát triển kinh tế và thúc đẩy hòa giải dân tộc. Và ông Tập Cận Bình còn bày tỏ hy vọng rằng Libya sẽ đạt ổn định và thịnh vượng lâu dài, cũng như cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Libya để cùng tăng cường trao đổi thương mại và đưa quan hệ hợp tác thân thiện sang một trang mới trong quan hệ song phương. Về phần mình thì Ngoại trưởng Khalil của Libya cho hay rằng hiện nay quốc gia của ông đang đánh giá cao quan điểm công bằng và có trách nhiệm của Trung Quốc đối với Libya. Thủ đô Tripoli luôn coi quan trọng quan hệ với Trung Quốc và hoan nghênh Trung Quốc tham gia tái thiết Libya. Và ông Ngoại trưởng cho hay rằng Libya sẽ cùng nỗ lực với Trung Quốc để mà cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trong tất cả những lĩnh vực. Trước cuộc gặp gỡ với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình thì Ngoại trưởng Khalil đã gặp người của Trung Quốc Dương Khiết Trì, và ông Khalil đã thăm Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 3 tháng 6 và là chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nội các lâm thời của Libya nhậm chức vào tháng 11 năm 2011 sau khi mà chính phủ của Muammar Gaddafi bị lật đổ trong làn sóng bạo loạn gây ra cuộc chiến kéo dài 9 tháng trước tại quốc gia này. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh và thưa quý vị. Rồi Libya quay sang với Kenya, thì Bộ trưởng của Thứ trưởng Nội vụ Kenya cùng 4 người khác bị thiệt mạng khi trực thăng chở họ đã rơi xuống rừng gần thủ đô Nairobi sáng Chủ nhật ngày hôm qua. Phó Tổng thống Kenya là ông Kalonzo Musyoka thông báo là ông George Saitoti, Bộ trưởng Nội vụ Kenya, cùng với ông Owa Ojode, Thứ trưởng Nội vụ, đã lên trực thăng để đến dự một hội nghị an ninh. Trực thăng rơi xuống sáng Chủ nhật ngày hôm qua, ngày 10 tháng 6, khiến cho cả hai ông đều tử nạn. Hai phi công cũng như là hai cận vệ cũng đã qua đời. Giới chức Kenya chưa tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực chung quanh hiện trường để lực lượng cấp cứu đem thi hài của 6 nạn nhân ra khỏi khu rừng. Chính phủ Kenya tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay, đồng thời khẳng định là họ sẽ điều tra toàn diện vụ tai nạn máy bay này. Cái chết của Bộ trưởng Nội vụ George Saitoti là một thảm kịch đối với Kenya vào thời điểm mà chúng ta chuẩn bị bầu cử hòa bình. Thủ tướng Kenya, ông Raila Odinga, đã phát biểu tại hiện trường vụ tai nạn như trên. George Saitoti là một nhà toán học và kinh tế. Ông 66 tuổi, là một trong những nhân vật nổi bật nhất trên chính trường Kenya. Ông từng giữ chức phó tổng thống Kenya trong hơn một thập niên. Ông hiện là phát ngôn viên của chính phủ về các vấn đề an ninh. Ông George Saitoti từng tuyên bố là ông sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2013 tới đây. Xin được trở lại với Việt Hùng ở Dallas.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, cũng một bản tin khác của thông tấn xã Reuters cho biết tại Yemen vào ngày thứ hai hôm nay thì các chiến đấu cơ cũng như binh sĩ của chính phủ Yemen đã tấn công vào một cứ địa của phiến quân Hồi giáo tại thành phố có tên là Jar. Và đây là một phần của cuộc tấn công được Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Yemen, là quốc gia nơi mà Washington được coi là một trong những cái nơi mà nhóm khủng bố Al-Qaeda thường lên kế hoạch cũng như là tổ chức những cái vụ âm mưu tấn công khủng bố. Có ít nhất là 44 binh sĩ và các phiến quân đã bị thiệt mạng kể từ khi mà quân đội của Yemen mở những cái cuộc tấn công tại vùng tỉnh Jar này cho đến ngày hôm nay, và cũng như tấn công vào các vị trí gần cái thị trấn có tên là Sarka. Đây là một cái thị trấn ở vùng duyên hải với những cái đường hàng hải quan trọng. Các giới chức của quân đội Yemen cho phái viên của Reuters biết là chính phủ nước này đang đối đầu với phiến quân để giành lại những cái thị trấn cũng như những cái vùng lãnh thổ ở miền nam của tỉnh Abyan mà đã bị các phiến quân Hồi giáo này chiếm đoạt. Đây là lực lượng phiến quân Hồi giáo có liên hệ với tội mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Và trong cái cuộc mà nổi dậy chống lại cựu tổng thống của quốc gia này là Ali Abdullah Saleh. Và Hoa Kỳ cũng đang cố gắng giúp cho cái người kế vị ông Saleh trong cái chức vụ tổng thống của quốc gia này, hỗ trợ cho các chiến dịch cũng như mở những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào những địa điểm nơi mà tình nghi là có các thành viên của Al-Qaeda đang lên những cái kế hoạch để tấn công Hoa Kỳ hoặc là các mục tiêu khác từ Yemen. Ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng đã gửi thêm các vị cố vấn quân sự và những vũ khí đến cho Yemen, và mong là Tổng thống của Yemen, ông Abdul Mansour Hadi, sẽ tái phối hợp lại quân đội của nước này và tập trung cái sự tấn công cũng như là chiến đấu nhắm vào các phần tử phiến quân mà có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Xin trở lại với anh Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết rằng các giới chức an ninh của Afghanistan đã thay đổi một số các đường lối dùng để cải hóa cũng như là tẩy độc những thành viên được coi như là tình nguyện mang bom cảm tử người gốc Afghanistan nhưng mà đã chạy sang bên Pakistan để trốn trong cái thời gian có những cuộc giao tranh với Afghanistan, và sau đó đã bị gieo độc bởi những thành phần quá khích của nhóm Taliban cũng như là nhóm Al-Qaeda, và sau đó họ trở về Pakistan để mà thi hành các công tác ôm bom cảm tử. Và thay vì những cái hình thức tra tấn, đánh đập hoặc là hăm dọa như trước đây thì các giới chức an ninh bây giờ tập hợp những người này lại và họ đã cho các giáo sĩ Hồi giáo đến để đọc sách Thánh Kinh Quran, cho biết rằng người Hồi giáo không có được phép giết người cũng như là không được phép tự tử, và cũng không có cái chuyện mà sẽ được lên thiên đàng gặp đấng tối cao nếu mà khi thi hành những cái công tác như vậy. Và ngoài ra họ còn dắt tất cả những cái người này đến những giáo đường Hồi giáo đang ở Kabul, đang trong lúc giờ đọc kinh, để cho thấy rằng hàng chục ngàn những người Hồi giáo hoàn toàn là những người rất là yêu chuộng hòa bình và tín ngưỡng, chứ họ không có làm những hành động bạo động như vậy. Cho đến năm 2004 thì những cái vụ tấn bom và đánh bom cảm tử không hề xảy ra ở bên Afghanistan. Tuy nhiên, sau khi một số các thành viên của những người này đã bị đầu độc và được huấn luyện ở bên Pakistan trở về, thì đã có những cái vụ đánh bom liên tiếp xảy ra cho đến bây giờ, khiến cho toàn thể thủ đô Kabul bây giờ là tất cả các công sự, các cơ quan của chính phủ cũng như là quân đội đều phải có những hàng rào bằng bê tông ngăn cản để tránh những vụ đánh bom cảm tử như thế này. Và các giới chức an ninh của chính quyền Kabul đã cho biết rằng bây giờ thì họ dùng biện pháp tâm lý để mà có thể cải hóa được những người được coi như là tình nguyện mang bom cảm tử này. Họ cho những người này xem những phim nói về tội ác giết người của phe Taliban cũng như là phe Al-Qaeda, và đồng thời cho họ thấy tất cả những nơi khác trên thế giới thì những người Hồi giáo đều cầu nguyện ở trong các giáo đường một cách hòa bình và im lặng, không hề có những cái chuyện bạo động xảy ra, cũng không hề có những cái sự việc những người phụ nữ Hồi giáo bị hãm hiếp bởi các lực lượng ngoại quốc, hoặc là Hồi giáo bị đàn áp ở tại bên Afghanistan hoặc tại một số các quốc gia khác như là họ đã bị tuyên truyền. Và hình như là cái động tác, các hành động này có vẻ đã có hiệu quả theo lời của một số các giới chức an ninh ở bên Afghanistan. Quý nhé.
Dạ vâng, và quay sang tình hình nói chung giữa Syria và Iran thì bên nước Nga cho hay rằng giải quyết vấn đề hiện nay bằng cách đối thoại là hữu hiệu nhất. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay cho hay rằng Ngoại trưởng của nước Nga ông Sergei Lavrov sẽ có chuyến viếng thăm Iran vào ngày 13 tháng 6 để mà thảo luận với ban lãnh đạo Iran về tình hình Syria, cũng như là chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa nhóm P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như là nước Đức đối với Iran. Và theo tin tức từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay rằng nội dung chính của chuyến viếng thăm lần này là tình hình chung ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, trong đó trọng tâm là tiến trình chuyển giao quyền lực ở một số nước trong khu vực và cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay. Bên phía Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là phối hợp trực tiếp để mà thực hiện kế hoạch hòa bình cho Syria của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan, cũng như là giải quyết những vấn đề cản trở kế hoạch này, đồng thời thảo luận thêm về những ý kiến của Nga về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mọi cải cách và chuyển giao quyền lực tại những quốc gia Trung Đông, Bắc Phi, cũng như việc giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ những quốc gia này đều phải được thực hiện thông qua con đường hòa bình trên cơ sở của đối thoại dân tộc, cũng như là khuôn khổ hiến pháp chứ không phải là bạo lực. Đồng thời, nước Nga cũng tán thành việc tuân thủ nghiêm túc những quy định và nguyên tắc của luật quốc tế nhằm duy trì ổn định khu vực và an ninh trong không gian những quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Khi mà nói về liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, thì ông Sergei Lavrov đã nêu rõ rằng nước Nga ủng hộ việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Iran thông qua con đường chính trị ngoại giao trên cơ sở tôn trọng và tương trợ lẫn nhau. Được biết, vào ngày 18-19 tháng 6, tại Moscow sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa những cường quốc hàng đầu thế giới về Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran hiện nay. Cùng ngày hôm nay, được tin Ngoại trưởng Iran ông Ali Akbar Salehi đã bày tỏ tin tưởng rằng cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới tại Moscow sẽ là một bước tiến trong cuộc thu hẹp bất đồng còn tồn đọng giữa Iran và những quốc gia phương Tây hiện nay. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và quay sang với tin tức liên quan đến Âu Châu, thì phe cánh tả ở Pháp đã vượt lên hàng đầu trong vòng đầu của cuộc bầu cử quốc hội chủ nhật tuần qua. Kết quả sơ khởi cho thấy là các đảng tả khuynh chiếm được 47.1% số phiếu bầu so với 35.4% của cánh trung hữu. Nhưng theo tường trình từ Paris của các phóng viên có mặt tại đây, thì tân Tổng thống François Hollande của đảng xã hội không chắc chắn sẽ đạt được đa số tuyệt đối tại quốc hội. Cánh tả Pháp ca ngợi thắng lợi họ đạt được trong vòng bầu cử đầu tiên ngày Chủ nhật hôm qua. Người đứng đầu đảng xã hội là bà Martine Aubry tuyên bố đó là dấu hiệu của lời kêu gọi cho sự thay đổi từ phía cử tri ở trong nước. Lên tiếng trên đài truyền hình, bà Aubry nói rằng cánh tả đạt được thành tích cao hơn nhiều so với cuộc bầu cử quốc hội trước đây trong năm 2007. Nhưng bà cũng cảnh báo rằng chưa có gì chắc chắn cả, và bà kêu gọi người dân Pháp hãy đi bỏ phiếu trong vòng bầu cử tiếp theo vào ngày Chủ nhật tuần tới. Với số cử tri đi bầu chưa đến 60% trong vòng bầu cử đầu tiên, đảng trung tả UMP đã ra thông điệp cũ là vận động riêng rẽ. Cũng lên tiếng trên đài truyền hình Pháp, chủ tịch đảng UNP là Jean-François Copp đã dành lời khích lệ tích cực cho cuộc thành tích, cho những thành tích của cánh hữu. Ông nói rằng nhiều người Pháp lo ngại Tổng thống François Hollande sẽ tăng thuế và quay lại với việc chống tội phạm. Nhà lãnh đạo mới thuộc đảng xã hội hy vọng đạt được thế đa số rõ rệt tại Hạ viện để có thể thông qua một loạt các cuộc cải cách về kinh tế và xã hội. Riêng về phần mình, thì phe hữu hy vọng chống lại được phong trào khuynh tả đã lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng trước. Trong các cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, ngày hôm qua thì nhiều cử tri Pháp đã bày tỏ nỗi lo ngại về nhiều vấn đề, từ tình hình kinh tế cho đến cuộc khủng hoảng đồng euro. Cử tri Pháp sẽ quay lại bỏ phiếu vào Chủ nhật tới để bầu vòng nhì và cũng là vòng bầu cử cuối cùng. Xin được mời Việt Hùng.
Thưa quý vị, quay sang châu Á liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật và Trung Quốc. Có lẽ chưa bao giờ thì Trung Quốc lại cảm thấy bị đe dọa như lúc này, khi mà những nước láng giềng xung quanh lần lượt thách thức cường quốc số 1 tại vùng châu Á. Gần đây thì những cái vụ đối đầu giữa Manila, tức là Philippines, với Trung Quốc đã gây chú ý nhiều trên thế giới, và đồng thời nổi bật nhất trong thời gian qua, bên cạnh việc đối đầu của Trung Quốc với Philippines, thì cái sự cũng như là những thái độ cứng rắn đầy bất ngờ của Bắc Hàn đối với đồng minh thân cận nhất là Trung Quốc cho thấy là Manila và Bình Nhưỡng đã khiến cho Bắc Kinh thực sự là bối rối. Và thách thức vẫn chưa hết với cái Trung Quốc. Mới đây nhất thì Nhật Bản, một trong những nước lớn của khu vực, cũng bắt đầu có thái độ với Trung Quốc. Ngày hôm qua thì Nhật Bản đã tổ chức một cái cuộc thi câu cá tại khu vực gần đảo Senkaku, tức là điếu ngư. Đây là cái vùng đảo đang nằm trong tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật. Có 6 nghị sĩ quốc hội, 30 nhà hoạt động chính trị cùng các thành viên của tổ chức chính trị tại Nhật đã đến tham dự cuộc thi câu cá này. Và cả Bắc Kinh và Tokyo đều đòi chủ quyền đối với một quần đảo ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, còn Nhật Bản thì gọi là Senkaku, và đây là cái chùm đảo nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan. Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong nhiều thập kỷ nay. Và Senkaku là quần đảo có nguồn cá dồi dào và có thể có cả dầu mỏ, và quần đảo này cũng gần với các tuyến đường biển quan trọng. Xin trả lời với Houston.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters đánh đi từ Miến Điện cho biết rằng tại thành phố vùng Tây Bắc là thành phố Sindri, ngày hôm nay đã xảy ra những cuộc bạo động giữa các nhóm theo Phật giáo và Hồi giáo. Theo sau, những cuộc bạo động đã bắt đầu từ thứ Sáu vừa qua. Và sáng ngày hôm nay, bạo động giữa hai bên đã trở nên rất là nặng nề. Cả hai phe đều đã đốt rất là nhiều nhà cửa và cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên để mà có thể giải tán đám đông. Ít nhất là 8 người đã bị chết và hàng trăm người khác đã bị thương trong cuộc bạo động mà cả hai bên đều dùng gậy gộc cũng như là dao búa để mà đánh lẫn nhau. Và đây là một sự việc đã từng xảy ra trước đây dưới thời chính phủ quân phiệt, và cũng đã là nguồn gốc cho những cái sự ngưng lại tất cả các cái việc tiếp tế tài trợ kinh tế mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia Tây phương đã hứa cho chính phủ dân chủ mới của Miến Điện. Tuy nhiên, tại vùng Tây Bắc này là một vùng sát với lại biên giới của Bangladesh, thì những người thiểu số Hồi giáo ở đây hầu như đã bị bỏ quên và họ không hề được một hưởng một quyền lợi cũng như là sự giúp đỡ nào của chính phủ trung ương cũng như là chính phủ địa phương, bởi vì đa số thành phần của chính phủ địa phương và chính phủ trung ương thì đều là những người theo Phật giáo, và do đó cái sự kỳ thị tôn giáo này càng ngày càng xảy ra mạnh hơn, và khiến cho một số các công nhân ngoại quốc cũng như là các nhân viên cứu trợ nước ngoài đã phải ra khỏi vùng này. Và dĩ nhiên là sẽ kéo tới việc ảnh hưởng nhiều đến tình trạng du lịch cũng như là một số các việc đầu tư của các quốc gia ngoại quốc vào Miến Điện. Và dĩ nhiên để đối phó với tình trạng này thì chính phủ mới tân lập của Miến Điện cũng là một cựu tướng lãnh là với chức vụ thủ tướng, ông ta sẽ phải đối đầu với sự việc này một cách thực tế hơn để làm thế nào có thể có những sự bình đẳng giữa các giáo phái thì mới có thể tiếp tục có được một tình trạng dân chủ còn quá sớm được vững mạnh thêm ở bên Miến Điện. Trở lại Đức Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng liên quan đến những tình hình về tranh chấp lãnh thổ thì Ấn Độ và Pakistan hiện nay đã đàm phán về dải sông băng Siachen để tranh cãi. Và ngày hôm nay, Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày để mà giải đáp đối với tranh chấp ở khu vực sông băng Siachen, nơi mà hai quốc gia đã triển khai hàng ngàn binh sĩ từ nhiều năm qua để mà giành lãnh thổ. Và cuộc đàm phán này diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng của Pakistan ở thành phố Rawalpindi gần thủ đô Islamabad. Và cuộc đàm phán có sự tham gia của những giới chức trách quốc phòng và đại diện Bộ Ngoại giao của Ấn Độ và cả Pakistan. Phái đoàn của Ấn Độ do Bộ Quốc phòng, người đứng đầu là ông Sachil Kant Sharma dẫn đầu, còn bên phía Pakistan là do người đại diện là ông Narjit Sethi làm trưởng đoàn. Và theo dự kiến, hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan tập trung thảo luận về tranh chấp ở Siachen trong ngày họp đầu tiên, sau đó sẽ cùng thảo luận về vấn đề phân định ranh giới ở khu vực này trong ngày họp thứ hai. Nhân dịp này, thì người đại diện cho bên phía Ấn Độ sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng của nước Pakistan là ông Navid Qamar để mà nói về vụ tranh chấp. Vấn đề tranh chấp ở khu vực sông băng Siachen lại nổi lên sau khi mà xảy ra vụ lở tuyết vào hôm 7 tháng 4 vừa rồi, đã chôn vùi 129 binh sĩ Pakistan và một số những người có tham gia công trình xây dựng. Và Tổng tham mưu trưởng lục quân Pakistan, ông Ashfaq Parvez, đến thăm khu vực này sau vụ lở tuyết đã kêu gọi nhanh chóng đưa ra giải pháp cho vấn đề về dải băng Siachen này. Tổng thống của Pakistan cũng nêu lên vấn đề quân sự tại Siachen tại một cuộc gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau khi xảy ra vụ lở tuyết nói trên. Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi về khả năng hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ sẽ đạt được tiến bộ trong lần đàm phán này về giải băng này. Khi mà phát biểu với báo giới tại New Delhi, ngay trước khi diễn ra cuộc đàm phán, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ, ông Anthony, đã lưu ý rằng không nên quá hy vọng vào bất kỳ quyết định lớn nào về vấn đề giải băng Siachen vào thời điểm hiện tại. Được biết, Siachen là một dải băng quân sự ở vị trí cao nhất thế giới và là vấn đề tranh cãi dai dẳng giữa Ấn Độ và Pakistan do hai quốc gia này không có đường phân định ranh giới rõ ràng. Và hai bên đã tiến hành những cuộc đàm phán về vấn đề này nhưng mà chưa đạt được thỏa thuận nào trong những năm vừa qua. Và lần đàm phán lần này giữa hai quốc gia nối tiếp sau lần gần đây nhất về sông băng Siachen diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào giữa năm ngoái nhưng mà không đạt được bất cứ thỏa hiệp nào. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Em tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Tùng và Dallas của những anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với những bản tin đầu tiên của phần 2 với anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quý khán giả cũng như là anh Huy Cường, anh Việt Hùng và Quỳnh Anh có nhớ cái phim Home Alone không? Được chiếu cách đây khoảng mười mấy năm đó, thì một cuộc phim kể là hai vợ chồng có đông con lắm, đến 10 đứa con, nhưng mà khi đi du lịch thì lại bỏ quên một đứa lại ở nhà. Thì cái chuyện này tưởng là khó xảy ra nhưng mà đã xảy ra cho hai vợ chồng của ông Cameron. Hôm qua ông là hai ông bà đã dẫn ba đứa con đi ăn trưa với gia đình hai người bạn tại quán The Club ở Caston thuộc Buckinghamshire, đông nam của nước Anh. Khi cả nhà rời khỏi quán thì thủ tướng Cameron lên xe đi cùng vệ sĩ, trong khi bà Samantha dắt cậu con trai Elwin 6 tuổi và bế đứa con gái là Florence mới có 22 tháng. Thủ tướng nước Anh cứ tưởng rằng con gái lớn là Nancy đang đi cùng xe với mẹ, trong khi bà Samantha thì cũng đinh ninh là cô bé đã theo bố. Cho đến khi cả hai chiếc xe đổ ở Chequers, cách quán rượu hơn 3 cây số, hai người mới hoảng hốt vì không thấy bé Nancy ở đâu. Nguồn tin từ văn phòng thủ tướng ở phố Downing cho hay là đôi vợ chồng đảng trí này đã ngay lập tức gọi điện đến The Club và được các nhân viên của quán cho biết là họ tìm thấy cô bé Nancy đứng một mình trong buồng vệ sinh và đang chăm sóc cô bé. Các nhân viên đều biết là bố mẹ của cô bé là ai, nhưng là không thể liên lạc được với thủ tướng của nước Anh. Không thể nào tìm thấy số của ông Cameron trong quyển đi giám điện thoại, rồi gọi điện thoại cho ông để mà thông báo cho ông ấy được. Một nhân viên của quán rượu đã nói như vậy. Thật là điều đáng kinh sợ khi mà thủ tướng nước Anh có thể quên một điều rất quan trọng như là cô con gái của ông ấy. 15 phút sau sự kiện hiếm thấy này, thì ông David Cameron đã có mặt tại quán rượu để đưa cô con gái về nhà. Nét mặt ông đã bớt căng thẳng khi nhìn thấy cô bé Nancy đang chơi đùa với các nhân viên của quán. Bạn bè của ông Cameron kể rằng dạo gần đây, trong những bữa ăn trưa cuối tuần, thì thủ tướng của nước Anh thường uống từ 3 cho đến 4 ly rượu. Và ông cũng thường tìm cách thư giãn bằng cách xem phim truyền hình và cố gắng chợp mắt buổi trưa. Một cái bản tin rất là vui phải không thưa Việt Hùng?
Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa. Như vậy thì cái này không phải là Home Alone thưa anh, nhưng mà có thể gọi là Club Alone hay là quán rượu một mình. Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng thông cảm cho vợ chồng của ông Thủ tướng của nước Anh, nhất là ông Thủ tướng, bởi vì ông đang gặp rất là nhiều những cái áp lực từ cái công việc làm Thủ tướng của ông. Và thưa quý vị, trở lại với một bản tin liên quan đến tài chính, với hai quốc gia đang gặp cái tình trạng nợ nần hiện giờ mà phải cần tới sự trợ giúp của cộng đồng Âu Châu, đó là Hy Lạp và Tây Ban Nha. Thì thưa quý vị, mối quan tâm về cuộc khủng hoảng tại châu Âu đã chuyển về Hy Lạp với cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần này, khi các thị trường lấy lại tâm lý sau gói cứu trợ dành cho khu vực tài chính của Tây Ban Nha. Và Hy Lạp đang tiến gần tới cuộc tuyển cử ngày Chủ nhật tới đây, với việc kết quả của cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu Hy Lạp sẽ vẫn nằm trong khu vực đồng euro và thực tế là liệu đồng euro có bị tan rã hay không. Và sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 thì các đảng cánh tả đã không thiết lập được chính phủ và một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 6. Những kết quả trưng cầu mới đây đã cho thấy là đảng Dân Chủ mới ủng hộ gói cứu trợ đã vượt lên trên đảng phản đối gói cứu trợ là Syria. Và ngay khi cả đảng Dân Chủ mới giành được chiến thắng, đảng này vẫn phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là hình thành chính phủ liên minh và điều hành một quốc gia với nền kinh tế đổ vỡ và những xung đột xã hội đang gia tăng. Và xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tức là Ngũ Giác Đài, đã đưa ra lời tuyên bố rằng phía bên Hoa Kỳ sẽ rút tất cả phái đoàn thương thuyết từ Pakistan về nước sau khi đã không có đạt được bất cứ một thỏa thuận nào với chính quyền Pakistan sau những cuộc họp kéo dài gần một tuần lễ qua tại Islamabad để bàn về vấn đề Pakistan có nên tiếp tục mở cửa lại tuyến đường tiếp liệu để cho lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng NATO có thể dùng tuyến đường này để tiếp tế cho các lực lượng của họ ở Afghanistan hay không. Nhất là trong tuần qua thì chúng ta đã nghe lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Long Leo Panetta tại Kabul, khi mà ông nói rằng Hoa Kỳ đã hết kiên nhẫn để mà có thể chờ đợi những phản ứng hoặc là những hoạt động từ phía bên chính phủ Pakistan, khi mà họ vẫn cố tình dung dưỡng và che chở cho nhóm Haqqani, là nhóm khủng bố hiện tại đang thay thế dần dần nhóm Al-Qaeda ở bên Afghanistan để mà tấn công vào các lực lượng Hoa Kỳ cũng như là lực lượng NATO. Và đó là một điều mà phía bên NATO không thể nào chấp nhận được. Và do đó thì cái cuộc thương thuyết để bàn về vấn đề coi như là thuê cái tuyến đường này của Pakistan đã trở nên bị bế tắc. Và ngày hôm nay thì quyết định cuối cùng của Ngũ Giác Đài là rút tất cả các phái bộ thương thuyết về nước. Và như vậy thì chứng tỏ rằng phía bên Pakistan và Hoa Kỳ càng ngày càng gặp thêm căng thẳng, không những về ngoại giao và quốc phòng. Và chắc chắn là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ lại một lần nữa yêu cầu ngưng tất cả mọi viện trợ về quân sự cũng như là nhân đạo cho chính quyền Pakistan. Bởi vì những cái chuyện căng thẳng này, khi mà phía bên Pakistan rõ ràng tỏ vẻ không có muốn hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề cho thuê cái đường tiếp liệu mà lại vẫn còn tiếp tục muốn ngửa tay để nhận tiền, thì đó là một những cái chuyện không thể nào chấp nhận được đối với Quốc hội Hoa Kỳ, và cũng có vẻ vô lý đối với tất cả những người đóng thuế như là chúng ta đây. Và chắc chắn là các tuyến đường khác đi qua phía bên Đông Âu, tức là qua bên ngã Kyrgyzstan và Afghanistan, chắc chắn là sẽ được khai thác tối đa. Bởi vì cũng chính vào tuần trước thì Bộ trưởng Quốc phòng, phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã có mặt tại các vùng này để bàn về một số các hợp đồng mới với các quốc gia kể trên. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến những sự việc mà xảy ra đến những vị bộ trưởng của Hoa Kỳ, thì chúng ta vẫn thường nghe về nhiều vụ tai nạn đụng xe rồi bỏ chạy ở những khu vực địa phương của thành phố trong cuộc sống. Nhưng mà ngày hôm nay bản tin cho hay rằng Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ, ông John Bryson, hiện đang bị điều tra về hai vụ tai nạn đụng xe rồi bỏ chạy ở miền Nam California. Giới chức trách cơ quan cảnh sát của quận hạt Los Angeles cho hay đầu giờ chiều tối thứ Bảy vừa qua, thì ông John Bryson đã lái xe đụng vào đuôi một chiếc xe khác đang ở chờ ở một giao lộ con đường xe lửa tại thành phố San Gabriel. Cảnh sát nói rằng ông Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ John Bryson đang nói chuyện nhanh với những người ngồi trên xe, rồi một lần nữa lại đụng vào xe của họ khi mà ông lái xe ra khỏi nơi xảy ra tai nạn. Vài phút sau đó thì ông Bryson lại bị cáo buộc là đã đụng vào một chiếc xe khác ở thành phố Rosemead gần đó. Và thông cáo nói rằng ông Bryson sau đó được phát hiện ra ở trong xe một mình và đang bất tỉnh, và ông được cứu chữa ngay tại chỗ trước khi mà được đưa vào bệnh viện. Và người trên những chiếc xe kia khai rằng họ chỉ bị những xây xát nhẹ mà thôi. Giới chức trách nói rằng ông Bryson đang đối diện với cáo buộc đụng xe rồi bỏ chạy hit and run. Và ông Bryson là một thành viên trong nhóm đặc trách kinh tế của Tổng thống Barack Obama, hiện nay đang đối đầu với những cuộc họp báo với báo giới cũng như là người dân của khu vực để mà điều trần về việc ông lái xe đụng vào những chiếc xe khác rồi lại bỏ chạy mà không điều trần gì. Và đó là bản tin cuối cùng của phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của đài. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Và Quỳnh Anh và chú Huy Cường xin gửi lời chào đến chú Trọng Nghĩa cũng như là anh Việt Hùng của hai miền.
Em thấy chưa, ngay cả trên hài Hoài Linh cũng muốn lái xe Toyota nữa là.
Vậy thì chúng ta mau mau đến gặp anh Tín Nguyễn.
Đúng vậy, anh Tín Nguyễn của Sport City Toyota tại Dallas, nằm trên xa lộ 635 LBJ rất gần với đài Sài Gòn Dallas. Anh Tín Nguyễn là người kinh nghiệm nhất, thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Em sẽ liên lạc với anh Tín Nguyễn ngay đây. Điện thoại 972-900-8444.
972-900-8444.
Nhà hàng A1 Buffet xin thông báo, để kỷ niệm 2 năm thành lập bắt đầu từ 1 tháng 6, nhà hàng A1 Buffet có chương trình đặc biệt dành cho quý khách đến ăn buffet bao gồm nước ngọt.
Đi từ 10 người trở lên sẽ được discount 50% tổng số tiền tính trên hóa đơn.
Chương trình giá đặc biệt này chỉ áp dụng cho người lớn đến với nhà hàng A1 Buffet từ thứ 2 đến thứ 6 và trả bằng tiền cash.
Chương trình áp dụng đến hết 31 tháng 6, 2012. Nhà hàng A1 hay là A1 Buffet trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington.
Điện thoại 817-277-5556.
Quý vị sẽ làm gì khi bị thanh tra bởi Sở Thuế vụ Texas Comptroller? Hãy gọi ngay cho David Nhân Trần của Legal Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho Sở Thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện các doanh nghiệp, đặc biệt Convenience Store và Tobacco Shops, khi bị Sở Thuế Texas Comptroller thanh tra về Sales Tax và Legal Tax. Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, Dispute Property Tax. Hãy gọi ngay cho David tại 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của Thắng Đỗ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với Thắng Đỗ. Qua những lần làm việc với Thắng Đỗ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu Thắng Đỗ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491.
Chuyên viên Việt Ốc Cindy Huyền Tôn Nữ chuyên giúp quý vị mua nhà mới của tất cả các hãng xây nhà nổi tiếng, giúp thương lượng giá cả tốt nhất cho quý vị, giúp định giá nhà bán miễn phí. Quý vị bán nhà chậm hay bán không được, xin hãy gọi ngay Cindy Huyền Tôn Nữ để được hướng dẫn bán nhà nhanh trong vòng 30 đến 45 ngày. Quý vị muốn mở cơ sở kinh doanh trong Walnut Street Mall, khu chợ Hồng Kông, Showbiz, giá thuê từ 499 đồng một tháng, xin gọi ngay Cindy Huyền Tôn Nữ 214-763-0411. Miễn phí tìm địa điểm mở nhà hàng, văn phòng bác sĩ, nha sĩ, tiệm nail, tiệm tóc, miễn phí tìm nhà cho thuê. Có chương trình ưu đãi cho người mua nhà lần đầu tiên, xin gọi ngay Cindy Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toán ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, Lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, gửi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy. Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liberking bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BHCare tim não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Văn phòng luật sư Zimora.
Michael Trần, văn phòng luật sư Zimora xin kính chào quý vị.
Khi quý vị bị tai nạn xe cộ, dù có lỗi hay không, xin gọi ngay cho Michael Trần 214-600-1955.
Khi bị tai nạn xe, quý vị hay thắc mắc về viện phí, sửa xe, tiền nghỉ làm, tiền mướn xe, tiền bồi thường, vân vân. Hãy gọi ngay cho anh Michael Trần 214-600-1955.
Văn phòng luật sư Zimora, địa chỉ tại 17194 Preston Road, phòng 102, Dallas, Texas 75248. Số điện thoại 214-600-1955, 214-600-1955.
Michael Trần, tận tâm, kính đáo, kinh nghiệm.
Con đường dẫn đến sự sôi động là đến với Choctaw Casino Resort bằng xe buýt miễn phí vào thứ ba và thứ năm.
Đến với Choctaw Casino, quý vị sẽ thưởng thức những màn cá cược ngoạn mục, đua tài với game craps hoặc mini baccarat, các chương trình văn nghệ giải trí miễn phí thật hấp dẫn với những ca sĩ Việt Nam hàng đầu tại hải ngoại sẽ làm quý vị hài lòng.
Những chuyến xe buýt miễn phí với các chương trình khuyến mãi bất ngờ, chơi game đầy hào hứng và cùng vui vẻ với bạn bè. Đây là những chuyến xe buýt của Choctaw Casino mà bạn không muốn bỏ lỡ.
Choctaw rất gần, chỉ cách Dallas một tiếng lái xe theo hướng Freeway 75 North.
Hãy đặt phòng tại Choctaw Casino Resort ngay hôm nay và gọi ghi danh cho xe buýt ở số 1888-652-4628. 1888-652-4628.
BioMR2 là mầm sữa được chiết ra từ những phần tử nhỏ có tính chất gạo lứt hiếm quý, là một thực phẩm có chức năng hoàn toàn thiên nhiên, có thể duy trì nguồn nhiên liệu sinh học cho các tế bào. BioMR2 bảo đảm an toàn và được báo cáo là tuyệt đối không có phản ứng phụ. BioMR2 có tác dụng trên hầu hết các trường hợp bệnh mà kết quả rõ rệt có thể được nhìn thấy trong vòng 90 ngày và nhiều trường hợp bệnh có kết quả sớm hơn nhiều. Mọi thắc mắc cũng như để tìm hiểu thêm về sản phẩm bột gạo lứt dinh dưỡng BioMR2, xin quý vị liên lạc điện thoại 714-306-1499.
BioMR2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, thành phố Arlington. Vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas và vùng Forward. BioMR2 có bán tại chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Chúng ta đang sống trong một thế kỷ tràn đầy các loại ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, vi khuẩn, bệnh độc truyền nhiễm, hóa chất, sơn xe, sơn nhà, làm nail. Hàng ngày chúng ta bị ô nhiễm bao vây, nghiêm trọng, nguy hại sức khỏe con người. Công ty dược thảo Princess Lifestyle nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, cải tiến được thành công thuốc Liberlin, bài độc dưỡng gan hoàng đã được bài bán trên thị trường quốc tế lâu nay, được trên hàng triệu người sử dụng, hiệu quả, độc đáo, nhanh chóng, chuyên giúp bài trừ tất cả các loại độc tố trong các bộ phận cơ thể như gan, phổi, thận, bao tử, ruột, vân vân. Thuốc Liberlin giúp giải độc thanh nhiệt, giúp hệ thống tiêu hóa dễ dàng, đầy hơi ở chua, sinh bụng, táo bón, hôi miệng, biến ăn, ăn không tiêu, bát gan, nội cửa, mề đay, bụng, nám, giúp làn da tươi trẻ, mịn màng, phòng ngừa ung thư. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Sống dưới chế độ cộng sản, chỉ có con cháu của cán bộ là được hưởng mọi quyền ưu đãi, còn những người dân bình thường khác phải chịu mọi sự thiệt thòi. Vì thế, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã dành một số quy chế ưu tiên cho các học sinh giỏi sang Mỹ du học. Quý vị có con em học giỏi muốn du học sang Mỹ, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Sài Gòn Visa, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Hiện có văn phòng tại Sài Gòn, Seattle, Dallas và Lincoln, Nebraska. Có văn phòng tại Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang, Quy Nhơn và một số tỉnh khác. Liên kết với nhiều văn phòng luật sư trong và ngoài nước, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Sài Gòn Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư là mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người, mùa yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại em cho anh tất cả anh ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời. Đêm lạc ngoài giấc ngủ mơ hồ, người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này ngần trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ.